Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Mười một môn đệ đi tới biển Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa.
Trong nhà thờ chúng ta có những anh chị em đang đau thương khi phải chứng kiến cảnh anh em của mình, rồi tìm của mình phải ra đi trong cái bối cảnh xót xa như thế. Có lẽ trong lúc này nói về truyền giáo lên chị em, đó là xin cho chúng ta có trái tim của Chúa Giêsu, một trái tim đầy lòng thương xót, một trái tim chạy thương và một con tim cưu mang ấp ủ anh chị em đồng loại trong tâm hồn của mình. Hôm qua con có nói về bài hát Bạn Tôi mà thế hệ những người 7x, 8x thời sinh viên có lẽ thuộc lòng. Đó là bài hát Bạn Tôi của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, được sáng tác trong bối cảnh của lũ lụt năm 99. Bạn tôi sáng nhìn ăn lên giảng đường, bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm. Có lẽ chưa bao giờ mà mì tôm lại cần nhất trong bối cảnh lũ lụt này đối với những người ở đây vùng lũ. Tối về một gói mì tôm, tối về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà, tối về dọc Bắc Trung Nam chia cùng điếu thuốc sớt chuyện vui buồn. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ. Làm sao mà ngủ được khi mà người thân của mình, anh em của mình, đau nhất là thưa chị em, vợ con bây giờ mất chồng, làm sao đây? Cha mẹ mất con, bây giờ phải làm sao đây? Suốt đêm không ngủ, chúng tôi vào đại học, niềm vui chưa dứt, bao nỗi âu lo, dáng mẹ gầy hơn trước, tóc bà hiếu sợi bạc, giờ đây tin báo phương xa, lòng con đau sâu, con chưa về, lòng thắt cơn đau. Có những cái đau thưa anh chị em, không thể diễn tả hết được bằng lời. Có những cái đau mà chúng ta chỉ cần một sự hiện diện, cần một lời an ủi, cần một sự động viên. Cho nên truyền giáo trước hết đó là sống sự hiện diện, giao tiếp và thăm viếng. Cho nên khi thấy người anh em chúng ta gặp nạn thì chúng ta có thể làm những việc đó. Và nếu như trong hoàn cảnh không có thông tin để làm được việc đó thì chúng ta cưu mang anh chị em của mình trong lòng và cầu nguyện cho họ. Và đây là lúc mà chúng ta có thể làm được, là cầu nguyện cho những người gặp nạn trong sự cảm thông và chia sẻ. Thứ hai là bằng những ngôn từ không lời, đó là sự tha thứ, hy sinh, quên mình và quảng đại. Và thứ ba đó là một hành động cụ thể, dấn thân là ra đi, là cứu trợ. Cho nên truyền giáo trong bối cảnh này đó là một sự bác ái, chia sẻ chân thành. Cho nên anh chị em thấy những ngày này và những ngày tiếp theo sẽ là những cuộc lên đường mà trong Nam ra, ngoài Bắc vào, tất cả đều hướng về miền Trung. Sáng nay, cha Nguyễn Sang, ca sĩ linh mục Nguyễn Sang với đoàn từ miền Nam ra đóng 300 kiện hàng, mà đóng đi đóng lại, lên máy bay rồi lại phải xuống bởi vì mưa không ra được, là phải ngủ lại Sài Gòn. Rồi đóng lên nữa, rồi lại xuống sáng nay, tối qua mới ra, sáng nay đến dân lễ ở đây, sau đó rồi đi ra các vùng Quảng Trị. Các bạn trẻ, hôm nay Trao Phúc cùng hiện ra đình trẻ bên phong điên gần đến chỗ rào trăng ba. Hôm nay giới trẻ và chúng con trên dự định đã dự định rồi là đi ra ngoài giáo xứ Đông Lâm chỗ Trà Vinh, nhưng vì mưa và nước lên lại không đi được. Nhiều dự kiến để đi, ngày hôm nay nhiều đoàn thể đi lắm nhưng không đi được. Ngày mai tổng giáo phận Hội đồng Giáo mục Việt Nam huy động toàn bộ Caritas sẽ lên đường và vào Đà Nẵng. Ngày mai Đức Cha cũng như Ủy ban Caritas của tổng giáo phận của Hội đồng Giáo mục Việt Nam kêu gọi mỗi một dòng tu đi 5 người, và chúng con sẽ ra đi trong những ngày tới. Giáo xứ chúng ta, giáo dân cũng sẽ tham dự, sẽ ra đi. Và đó là một sự ra đi khẩn khẩn, khẩn thiết và cần thiết. Chúng ta trong hoàn cảnh chúng ta không ra đi được bằng hành động, không ra đi được bằng đôi chân của mình, nhưng chúng ta đi ra đi trong lòng, trong ý hướng và trong ước nguyện như Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu ở trong tu viện bước trong bốn bức màn, nhưng mà chị Thánh lại là cùng bạn của các giáo xứ truyền giáo, vì trong lòng chị luôn luôn đau đớn cầu nguyện trong việc truyền giáo và luôn luôn ra đi trong ý hướng của mình. Bởi vì ý hướng thì quan trọng hơn cả việc làm, ý hướng quyết định việc làm. Cho nên không thể tất cả những người chúng ta đây, có những người muốn lắm mà đi không được, thì cái việc chúng ta muốn đâu thôi cũng là đủ để góp phần vào việc truyền giáo và ơn cứu độ. Và một việc ra đi thiết thực hơn nữa, đó là ra đi trong sự chia sẻ bác ái. Mà khi chúng ta không đi không được thì chúng ta gửi cho người khác đi. Trước khi chúng con ra chức lễ thì một đoàn từ thiện ở bên Úc hỏi cha đã ra đi chưa? Nói, con dự định ra đi hôm nay mà chưa đi được, cho nên chúng con sẽ ra đi trong những ngày tới. Và họ nói con sẽ gửi về cho cha 3.000 để cha đi. Nhân dạ con sẽ nhận để chúng con sẽ ra đi. Và ra đi trong ý hướng đó, thưa anh chị em, cứu hộ, cứu nạn, tất cả các đoàn thể đều ra đi. Nhà nước cũng sẽ ra đi, bên nhà chùa cũng sẽ ra đi, và bên công giáo chúng ta cũng sẽ ra đi. Nhưng ý hướng thì khác nhau. Ý hướng thì khác nhau ở chỗ này là chúng ta ra đi là được Chúa sai đi. Và hình ảnh của con người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa cứu độ. Nhà nước cũng sẽ ra đi, nhưng mà hình ảnh của ý thức hệ đó là con người là bởi khí mà ra, cho nên nhà nước cứu hộ mới chỉ nằm ở ý hướng là nhân bản thôi, người cứu người, cứu hộ sau đó là về là xong. Còn chúng ta đi cứu hộ, đi làm bác ái không chỉ là việc là chúng ta gặp gỡ họ, nhưng mà chúng ta được Chúa sai đi là chúng tôi ra đi nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để không cái việc mà trao ban một 10 ký gạo, một gói mì tôm, một chai nước mắm hay một phong bì 200-300 ngàn không là nghĩa lý gì cả, không bao giờ cho đủ cả. Nhưng ý hướng ở chỗ này đó là chúng tôi làm điều đó vì tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi, và chúng tôi không chỉ là đặt cái gói hàng đó vào anh chị em không, chúng tôi đặt tình thương cứu độ của Chúa Giêsu vào trong gia đình, vào trong tâm hồn anh chị em. Và khi chúng tôi về rồi chứng kiến những cảnh đói khổ của anh chị em đó, chúng tôi về nhà rồi chúng tôi vẫn không dứt, đó là cưu mang anh chị em trong lời cầu nguyện của chúng tôi để xin Chúa cứu độ anh chị em, để rồi dù sống hay dù chết, dù trong hoàn cảnh nào, anh chị em ở trong Chúa Giêsu, trong Thiên Chúa được cứu độ. Đó là ý hướng ra đi làm bác ái của người công giáo, trội vượt hơn những ý hướng khác. Còn nhà nước, Đại sứ quán Mỹ gửi tặng nhà nước 100.000 đô để làm việc từ thiện cứu lũ cứu nạn đợt này. Đó là một hành động cần. Như vậy chúng ta được sai đi để xin Chúa an ủi những tâm hồn đang gặp khốn khổ và xin cho chúng ta có trái tim của Chúa Giêsu. Và nhà thờ chúng ta, chúng con xin gửi lời tâm tình đến anh chị em, những người trong nhà thờ này đang ở trong hoàn cảnh mà mất người thân, đau đớn, xót xa, đau buồn. Xin Chúa an ủi anh chị em, xin Đức Mẹ nâng đỡ anh chị em, và xin Chúa chúc phúc cho anh chị em, và xin Chúa cứu vớt linh hồn những người đã qua đời. Cho nên khi dâng thánh lễ, chúng con không bao giờ quên ưu hướng là cầu nguyện cho những người qua đời trong lũ lụt. Và dù chúng ta có chết cách nào, nhưng trong Chúa Giêsu chúng ta được cứu độ. Xin Chúa Giêsu đấng đã đến để ban cho chúng ta được sống, xin Ngài ban sự sống cho chúng ta cũng như những người đã qua đời. Xin Đức Mẹ là mẹ của những người